Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tham gia Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, chiều mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các học sinh khuyết tật qua hội nghị video Vĩnh Liên và khích lệ các em vượt thắng những khó khăn do tình trạng tật nguyền của mình. Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican nhân dịp kết thúc hội nghị quốc tế lần thứ tư của tổ chức Scholas Occurrentes, Liên trường, một mạng quốc tế các trường học được thành lập tại Buenos Aires, Argentina, do ý muốn của Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại hồi đó là Jorge Bergoglio, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Ngày nay, liên trường lớn mạnh và bao gồm 400.000 trường học rải rác tại năm châu. Cuộc gặp gỡ với sự tham dự của Đại học Công giáo Lumsa ở Roma và được nối qua video với 260 người khác cùng với các trẻ em khuyết tật tại nhiều nước Mỹ, Phi, Australia, Trung Đông. Các học sinh đã kể cho Đức Thánh Cha những khó khăn của họ do tình trạng tật nguyền. Ngài nói với họ, trong tất cả các con, có một cái hộp đựng đồ quý giá, đựng kho tàng. Công tác của các con là mở hộp ấy ra và rút ra kho tàng, làm cho nó tăng trưởng, trao tặng người khác và cũng nhận những điều quý giá từ người khác. Mỗi người chúng ta đều có một kho tàng trong nội tâm. Nếu chúng ta khép kín nó trong mình, thì nó vẫn nằm tiềm ẩn. Nếu chúng ta chia sẻ với người khác, thì kho tàng ấy được gia tăng nhờ những kho tàng đến từ những người khác nữa.
Trong cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng nhận xét tình trạng hiệp ước giáo dục ngày nay. Trong gia đình, tại trường học, nơi quê hương và trong nền văn hóa đã bị phá vỡ, nghĩa là xã hội cũng như gia đình và các tổ chức khác ủy thác việc giáo dục cho những nhân viên lo về giáo dục, cho các giáo chức thường không được trả lương ít nhưng lại mang trách nhiệm này trên vai. Theo Đức Thánh Cha, hiệp ước giáo dục cần được mọi người đón nhận và thi hành để đánh bại cuộc khủng hoảng của nền văn minh. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các giáo chức trong công tác khó khăn này và Ngài đề cao kinh nghiệm của tổ chức Scholas Occurrentes, Liên trường. Kinh nghiệm này làm nổi bật cố gắng muốn tái tạo hiệp ước giáo dục một cách hòa hợp và đề cao con đường văn hóa, thể thao và khoa học để kiến tạo những nhịp cầu. Tổ chức Liên trường muốn hợp ngôn ngữ của trí tuệ với ngôn ngữ của con tim và ngôn ngữ của đôi tay.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị tỉnh trưởng của Italia dưới sự hướng dẫn của Bộ trưởng Nội vụ Alfano. Tại Italia có khoảng 100 tỉnh trưởng, các vị là đại diện chính quyền trung ương tại một tỉnh liên hệ, đặc biệt trong việc bảo vệ trật tự và an ninh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến vai trò tế nhị của vị tỉnh trưởng đối với làn sóng di dân gia tăng trong những năm gần đây, do sự lan tràn những cuộc xung đột bạo lực đưa tới những hậu quả bi thảm trên con người và nền kinh tế tại bao nhiêu nước. Trong bối cảnh đó, nghĩa vụ của vị tỉnh trưởng không những đòi phải áp dụng nghiêm túc luật pháp hiện hành, nhưng đồng thời cũng cần làm sao để các quyền căn bản của mỗi người được tôn trọng đúng đắn. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn các vị tỉnh trưởng đã tận tình phối hợp sự tiếp đón hàng ngàn người nam nữ và trẻ em vượt biên đến các bờ biển của Italia. Ngài cũng đề cao sự cộng tác giữa các tòa tỉnh trưởng với các giáo phận và giáo xứ công giáo trong sự tôn trọng thẩm quyền của mỗi bên.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát biểu tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ ngày 24 tháng 9 năm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đọc diễn văn trong một phiên nhóm chung của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner, tuyên bố như trên hôm 5 tháng 2 vừa qua và phòng báo chí tòa thánh xác nhận tin này. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 8 diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.
New Delhi, 200 tín hữu Công giáo, trong đó có các linh mục, nữ tu và trẻ em, đã bị cảnh sát Ấn Độ đánh đập và bắt giữ vì tham gia cuộc tuần hành hôm 5 tháng 2 vừa qua, để phản đối những vụ tấn công tái diễn chống các thánh đường Công giáo ở thủ đô New Delhi trong những tháng gần đây. Cuộc tuần hành do Tòa Tổng giáo mục New Delhi triệu tập sau vụ nhà thờ thánh Alfonso bị những kẻ lạ mặt phá hoại hôm 2 tháng 2 vừa qua, xúc phạm đến mình thánh chúa đặt trong nhà tạm. Đây là nhà thờ Công giáo thứ năm bị tấn công trong thời gian qua. Thông cáo triệu tập cuộc tuần hành gọi đây là một cuộc biểu tình ôn hòa để gây ý thức nơi chính quyền về những vụ thường xuyên tấn công thánh đường Công giáo tại New Delhi và thỉnh cầu chính quyền bảo vệ an ninh cho mọi nơi thờ phượng của các tôn giáo, đồng thời điều tra về những vụ bạo hành và truy tố các thủ phạm trước công lý. Tuy nhiên, cảnh sát Ấn không cho phép cuộc tuần hành này. Đoàn tuần hành tụ tập trước nhà thờ chính tòa thánh tâm của Công giáo và chuẩn bị tiến về tư dinh của Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh. Nhưng họ bị cảnh sát chặn lại, đánh đập và bắt giữ những người biểu tình. Những người này đã hô những khẩu hiệu, chúng tôi muốn công lý, và giơ cao những biểu ngữ có hàng chữ, hãy chấm dứt những vụ tấn công chúng tôi. An bình là tất cả những gì chúng tôi mong muốn.
Mặt khác, báo chí Ấn Độ cũng đưa tin, hai vị tổng giám mục của tòa thánh đã bị đại sứ quán Ấn ở Roma từ chối không cấp thị thực nhập cảnh vào phút chót. Đó là Đức Tổng giám mục Arthur Roche, người Anh, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và Đức Tổng giám mục Prota Sierugambwa, người Tanzania. Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo kiêm đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo. Hai vị được Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời thuyết trình trong đại hội đang tiến hành tại thành phố Bangalore từ ngày 3 đến 9 tháng 2 này. Cha Stephen Alatara, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn cho biết đơn xin thị thực đã được đệ trình hồi tháng 12 năm ngoái và theo dự kiến hai vị Tổng giám mục lên đường ngày 2 tháng 2 vừa qua. Nhưng Đại sứ quán Ấn ngâm tôm không trả lời và vào phút chót thì cho biết đơn xin thị thực nhập cảnh bị bác. Đức Tổng giám mục Roche đã thuyết trình cho các giám mục Ấn qua video viễn liên và trả lời các câu hỏi của các giám mục tham dự. Sau vụ này, một quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã gặp Đức Hồng Igracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, để xin lỗi và cho biết chính phủ sẽ điều tra về vụ này để xem có điều gì sai trái. Đức Hồng Igracias thông báo tin này với các giám mục Ấn và nói với các vị sau cuộc gặp gỡ viễn liên với Đức Tổng giám mục Roche rằng, chúng tôi vui mừng vì chính phủ đã nhìn nhận và trả lời cho những lo lắng của chúng tôi.
Bangkok, Đức Hồng Y tân cử Francisco Xavier Prinsep Kovithavanit, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, thủ đô Thái Lan, cổ võ dân chúng nước này cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình và hiệp nhất của đất nước. Trong một cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Phật giáo và Hồi giáo ở Thái, Đức Hồng Y Prinsep đề nghị rằng, khi quốc ca Thái được truyền đi mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều, các công dân Thái cần dành thêm một phút để cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Sau đó, các vị lãnh đạo tôn giáo đã chuyển đề nghị này đến các vị lãnh đạo chính phủ. Mặt khác, trong cuộc họp báo hồi đầu tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giáo mục Bangkok tiết lộ rằng Ngài không nhận được tin chính thức về việc Đức Thánh Cha chọn Ngài làm Hồng Y. Trái lại, một người bạn sau khi đọc trên Internet đã gọi Ngài để thông báo. Trả lời câu hỏi của báo chí về viễn tượng vị giáo hoàng tương lai đến từ nước nào, Đức Hồng Y tân cử trả lời, Công giáo có nghĩa là hoàn vũ, chúng tôi thuộc về một giáo hội. Chúng ta đã bầu một vị giáo hoàng từ một nước cộng sản, chúng ta có thể bầu một giáo hoàng từ Á Châu, Phi Châu hay Âu Châu, đó không phải là điều quan trọng.
Vatican, Trong năm nay có 22 hội đồng giám mục quốc gia về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Hội đồng giám mục đầu tiên được Đức Thánh Cha tiếp kiến là các giám mục nước Lituani hôm thứ Hai mùng 2 tháng 2 vừa qua. Tiếp đến là hội đồng giám mục Hy Lạp hôm thứ Năm mùng 5 tháng 2. Trong số các hội đồng giám mục về Roma trong năm nay, chỉ có hai đoàn từ Á Châu, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Cách đây 6 năm, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã về Roma thăm tòa thánh từ ngày 21 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7 năm 2009. Như vậy, có thể năm tới 2016 sẽ đến lượt các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ. Theo giáo luật, 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục giáo phận được yêu cầu gửi bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền cho bộ giám mục hoặc cho bộ truyền giáo nếu là nước thuộc sự chăm sóc của bộ này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Jacobê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng, xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.
Đoạn phúc âm hôm nay giới thiệu với chúng ta gương mặt của Chúa Giêsu, vị bác sĩ chữa lành mọi tật bệnh hồn xác của con người. Là con Thiên Chúa, người được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo tin mừng cứu độ. Tin mừng ấy giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, sự dữ và cái chết, mà các bệnh tật trên thân xác cũng như trong tinh thần là hình thái diễn tả cụ thể nhất. Bệnh tật thể lý, tâm lý, cũng như bệnh tật của linh hồn, tàn phá sức lực, đảo lộn cuộc sống, hành khổ và giảm thiểu mọi khả năng của con người. Trường hợp cụ thể ở đây là bà nhạc tông đồ Phêrô bị sốt nặng. Các môn đệ biết thế mới thưa với Chúa Giêsu và người đến gần cầm lấy tay bà và nâng bà dậy. Thánh sử Marco dùng ba động từ để miêu tả kiểu Chúa Giêsu chữa lành cho bà. Vì là con Thiên Chúa toàn năng, Chúa Giêsu tỏa thoát ra một năng lực chữa lành mọi tật bệnh. Đây là lý do giải thích tại sao khi trông thấy Chúa Giêsu, các bệnh nhân đều tìm cách tới gần và chạm vào người để được chữa lành. Chúa Giêsu cũng thường giơ tay chạm vào người bệnh để tái ban sức khỏe cho họ. Ở đây, người đến gần nắm lấy tay bà mẹ vợ của tông đồ Phêrô và nâng bà dậy. Động từ nâng dậy là động từ diễn tả sự sống lại. Cử chỉ đơn sơ đó của Chúa Giêsu trong các tiếp xúc của cuộc sống thường ngày diễn tả trước chiến thắng của người trên cái chết. Các phép lạ Chúa Giêsu làm không phải là cuộc trình diễn, nhưng là những cử chỉ của tình huynh đệ và liên đới, giúp chúng ta trực giác được nước Thiên Chúa bước vào trong thực tại trần gian từ phía nào. Ở đây các môn đệ cũng sống tình liên đới ấy, khi nói với Chúa Giêsu là bà nhạc của tông đồ Phêrô bị sốt. Đây là nét rất đẹp trong cung cách hành xử của người môn đệ. luôn luôn chú ý tới những người khác, chú ý tới hoàn cảnh sống, các vấn đề khổ đau âu lo và nhu cầu của họ để liên đới và trợ giúp trong mức độ có thể, hay ít nhất là kêu cứu người có khả năng hơn, thưa lên và kêu cứu với Chúa. Tất cả các phép lạ chữa lành tật bệnh của Chúa Giêsu, đặc biệt là các lần xua trừ quỷ dữ, làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người đang phải sống kiếp nô lệ ma quỷ, sự dữ, tội lỗi, bệnh tật, khổ đau và cái chết. Sự kiện con người bị ma quỷ ám ảnh quấy phá hay bị thống trị trong trường hợp bị quỷ nhập diễn tả tột đỉnh thảm cảnh nô lệ của con người. Và chính vì thế, Chúa Giêsu mới đến để dùng quyền năng của Ngài giải thoát con người khỏi kiếp nô lệ ấy. Qua lệnh Chúa Giêsu cấm không cho ma quỷ tiết lộ căn tính của người, Thánh sử Marco muốn mời gọi người đọc đừng vội vã rút ra các kết luận liên quan tới căn tính của Chúa Giêsu trước khi nó được biểu lộ một cách đích thực trong cái chết và sự sống lại của người. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng là đấng cứu thế bị đóng đanh bất công và chết hổ nhục trên thập giá vì yêu thương. Trình thuật phúc âm cũng vén mở cho thấy một nét nổi bật khác nữa trong cuộc sống của Chúa Giêsu, đó là mối tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu đã ngủ rất ít. Người dậy rất sớm và tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện, để sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha, để nhận lấy ánh sáng và sức mạnh từ tình yêu của Thiên Chúa Cha. Đây là gương sống mà mọi môn đệ phải theo nếu muốn chu toàn sứ mệnh là những người tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu trong công tác rao truyền tin mừng cứu rỗi. Thiếu mối tương quan thân tình ấy với Thiên Chúa, người môn đệ sẽ thiếu ánh sáng, sức mạnh và ơn thánh, và sẽ dễ chán nản ngã lòng trước các khó khăn, các thất bại và chướng ngại trên đường truyền giao. Ngoài ra còn có một điểm khác trong cung cách sống của Chúa Giêsu, đó là luôn luôn nghĩ đến những người chưa được nghe loan báo tin mừng nước trời và tìm cách đến với họ để gieo vãi tình thương và ơn thánh, chứ không nhượng bộ lòng quý mến và sự níu kéo quyến luyến của những người đã được nghe lời giảng dạy và trông thấy các phép lạ người làm. Người môn đệ Chúa Kitô cũng phải giữ cho tâm trí mình được tự do, rộng mở và thanh thoát như vậy trong sứ mệnh loan báo tin vui nước trời, mà không bị điều kiện hóa và bị cột buộc vào bất cứ ai và vào bất cứ thứ gì.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thế giới Ả Rập đã kinh hoàng lên án vụ sát hại người phi công Jordani trẻ tuổi, bị cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo ISIS bắt làm tù binh sau khi máy bay của anh bị bắn rơi. Người phi công ấy tên là Ma'as al-Kasabe, 26 tuổi, bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái trong một phi vụ oanh kích chống ISIS bên Syria. Trong các cuộc thương thảo sau đó nhằm giải thoát người phi công này, phía ISIS đòi hỏi trả tự do cho một nữ khủng bố người Iraq, nhưng chính quyền Amman đòi hỏi bằng chứng là Ma'as còn sống. Phe ISIS không cung cấp bằng chứng, nhưng rồi tung lên mạng đoạn video quay hình một người tù giống Ma'as bị giam trong củi và bị thiêu sống. Chỉ 3 ngày sau video chặt đầu cắt cổ nhà báo người Nhật Kenji Goto. Đoạn video này đã gây chấn động mạnh trong cả thế giới Hồi giáo Ả Rập. Quốc vương Jordani đã rút ngắn thời gian viếng thăm Hoa Kỳ và trở về nước ngay sau khi hay tin. Chính quyền nước này lập tức ra lệnh tử hình 2 thành viên khủng bố, trong đó có nữ khủng bố người Iraq mà bọn ISIS muốn trao đổi với viên phi công Ma'as. Truyền hình Jordani loan tin từ phía các chuyên viên nghiên cứu cho rằng viên phi công trẻ Ma'as đã bị hành hình trước đó cả tháng, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc điều đình để gây hoang mang hỗn độn và chia rẽ trong dư luận dân chúng Jordani. Jordani là một trong số 4 quốc gia Hồi giáo, cộng tác đắc lực và cuộc chiến chống cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo ISIS. phản ứng đầu tiên của Đại học Al-Azhar, trọng tâm của nền văn hóa Hồi giáo Sunnit, là công bố một án lệnh fatwa cho phép đóng đinh và sát hại người của cái gọi là quân đội quốc gia Hồi giáo do Abu Bakr al-Baghdadi cầm đầu. Án lệnh trích một câu trong kinh Koran khẳng định rằng đây là hình phạt dành cho những kẻ giết người vô tội không biết gớm tay. Đại Iman Ahmed al-Tayyeb của Đại học Al-Azhar còn nhắc nhở thêm rằng trong Hồi giáo, chỉ có đấng Allah mới có quyền trừng phạt bằng lửa mà thôi, và con người không được phép làm điều này. Ông mời gọi cộng đồng thế giới chung sức chống lại những kẻ xuyên tạc Hồi giáo và xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Từ Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi mạnh mẽ lên án vụ thiêu sống viên phi công Jordani và tái khẳng định sự ủng hộ chính quyền Amman trong cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Ai Cập, ông Ibrahim Malab, thì tuyên bố những hành vi vô nhân như thế không dính dáng gì với Hồi giáo và những luật cấm của Hồi giáo cả. Nhưng các chuyên viên và tình hình trong vùng không thể không chú ý đến những chia rẽ trầm trọng trong lập trường của nhiều nước, chẳng hạn như Qatar, là quốc gia bị tố cáo là đã âm thầm giúp cái gọi là nhà nước Hồi giáo thành hình và lớn mạnh trong vùng này. Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ sát hại dã man viên phi công người Jordani là trái ngược với luật Sharia của Hồi giáo và bày tỏ liên đới với chính quyền Jordani, nhưng yêu cầu Jordani rút ra khỏi Liên hiệp quốc tế chống nhà nước Hồi giáo như là các vương quốc Ả Rập hiệp nhất đã làm. Từ dạo tháng 12 năm ngoái, sau khi viên phi công Jordani lọt vào tay ISIS, các vương quốc Ả Rập hiệp nhất đã không tham dự vào các phi vụ chống ISIS nữa. Hiện nay, Jordani đang nghĩ đến việc can thiệp bằng đường bộ để chống lại quân đội mệnh danh là của nhà nước Hồi giáo. Mặt khác, Liên Hiệp Quốc cũng vừa công bố những tin tức kinh hoàng khác liên quan đến sự tàn bạo vô nhân của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo hay là ISIS tại Iraq. Hôm 5 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Quyền Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo cho biết là ISIS đã tra tấn, bạo hành, sát hại, cắt cổ và đóng đinh treo trên thập giá nhiều trẻ em. Tài liệu của Tổ chức Liên Hiệp Quốc nêu ra nhiều trường hợp, hành hình tập thể rồi chôn vùi cả những em còn sống sót. Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính quyền Iraq nỗ lực nhiều hơn nữa trong lĩnh vực bảo vệ an ninh cho trẻ em và các gia đình, đặc biệt trước sự kiện các nhóm dân quân Hồi giáo Shiit quá khích bắt các trẻ em gia nhập hàng ngũ quân đội của mình.
Ngày mai, Chúa Nhật mùng 8 tháng 2 sẽ là ngày thế giới cầu nguyện và suy tư đầu tiên chống nạn buôn người. Mùng 8 tháng 2 là ngày kính thánh nữ Bakhita, người Sudan, bị bán làm nô lệ nhưng rồi được giải thoát và trở thành nữ tu tận hiến cho Thiên Chúa. Trong cuộc họp báo sáng ngày mùng 3 tháng 2 tại phòng báo chí tòa thánh, với sự hiện diện của các vị hồng y đứng đầu ba cơ quan tòa thánh là Bộ Các Dòng Tu và hai Hội đồng Công lý và Hòa bình, Mục vụ người di dân và lưu động, đề tài của ngày thế giới này đã được công bố, đó là hãy thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người. Đức Hồng Y Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhắc lại một nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới đầu năm nay, đó là tuy cộng đồng quốc tế đã chấp nhận nhiều hiệp định để chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức và đề ra nhiều chiến lược để bài trừ hiện tượng này, nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người, trẻ em, người lớn, nam nữ ở mọi lứa tuổi, bị tước đoạt mất tự do và bị bó buộc phải sống trong những điều kiện giống như là nô lệ. Ngày Thế giới chống nạn buôn người là một sự động viên gây ý thức và cầu nguyện trên bình diện thế giới để chống tệ nạn đáng ghê tởm này. Hiện diện trong cuộc họp báo có cả các nữ tu thuộc tổ chức Talita Kum do Liên mạng Quốc tế Đời sống Thánh hiến chống nạn buôn người thành lập. Tổ chức này được thành lập hồi tháng 9 năm 2009, hiện nay có 24 mạng thành viên tại 81 quốc gia, tích cực hoạt động, cứu giúp, bênh đỡ các nạn nhân cũng như động viên dư luận chống lại nạn buôn người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nữ tu Valeria Gandini, dòng thừa sai Comboni, hiện sống và hoạt động tại Palermo, Nam Italia, cho biết là trong thời gian gần đây, các thiếu nữ mại dâm ngày càng nhiều và trẻ tuổi hơn. Họ thường thuộc các nhóm di dân lén lút đổ bộ lên đất liền sau chuyến vượt biển. Ngay từ trong các trại tiếp đón, các thiếu nữ này đã bị thuyết phục đi vào con đường bán thân để kiếm lợi cho bọn bất lương đứng đằng sau lưng họ. Nữ tu khẳng định rằng, trong khi hoạt động cứu trợ, người ta thấy rõ sự hiện diện của bao nhiêu khách mua dâm vô ý thức, bao nhiêu là kẻ tội phạm kiếm tiền trên thân xác của các phụ nữ trẻ thơ. Những kẻ này thường có giấy tờ trú ngụ hợp pháp và cưỡng chế các thiếu nữ nạn nhân của chúng bằng sợ hãi hăm đe. Nữ tu nói, chúng tôi biết rõ những tên này, nhưng cảnh sát không làm gì được chúng nếu các nạn nhân không tố cáo. Và các nạn nhân thường là những người không có giấy tờ hợp lệ hay còn có thân nhân ở lại quê hương, không dám tố giác vì sợ bị trả thù. Những con số do Tổ chức Di dân Quốc tế gọi tắt là OIM công bố đã cho thấy có sự gia tăng đến 335% con số phụ nữ trẻ người Nigeria trong số người di dân vào Âu Châu. Từ 433 người năm 2013, nay tăng lên 1.454 người. Trên toàn thế giới có hơn 20 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người, và mỗi năm có khoảng 2,5 triệu người trở thành nạn nhân của tệ nạn này, trong đó có 70% là phụ nữ và trẻ em.
Hôm 5 tháng 2, trong nhóm chuẩn bị đại hội lần thứ 19 của Liên hiệp các chuyên gia tâm bệnh Italia, đã công bố hình ảnh của những người nhiễm tâm bệnh thời đại chúng ta ngày nay, theo cuộc nghiên cứu đã được khởi đầu cách đây 3 năm, lúc Italia chìm sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo các chuyên viên nói trên, con số người bị tâm bệnh tăng vọt tại Italia. Vì kinh tế bấp bênh, không có công ăn việc làm, rất nhiều người tìm cách tự cô lập để rồi rơi vào vòng bệnh tật. Con số người bệnh thường thì nam nữ đồng đều, đa số trên 50 tuổi, nhưng cũng có rất nhiều người mới 25 tuổi mà thôi. Các bác sĩ tâm bệnh nói trên nhận định rằng, bản sắc nghề nghiệp chính là để bảo vệ sức khỏe tâm thần. Có công ăn việc làm chắc chắn, với sự đảm bảo an ninh kinh tế, con người dễ tạo các liên hệ gia đình và xã hội. Vì khủng hoảng kinh tế, con người sẽ bị tấn công hai lần, vừa suy sụp tâm lý, vừa cô lập bản thân. Họ dần đi vào trạng thái trầm cảm và có thể làm cho các triệu chứng bệnh tật khác tiềm ẩn trước đó trở nên trầm trọng hơn, và đồng thời phát tác những dấu hiệu nguy hại hơn như nghiện uống rượu, lo lắng quá độ, các loại bệnh tim hay là gia tăng ý hướng tự tử. Người ta kiểm chứng rằng, cứ mỗi lần tỷ lệ thất nghiệp gia tăng 10%, thì tỷ lệ tự tử cũng gia tăng 1,4%. Đồng thời, trong Liên hiệp Âu Châu, hiện tượng nạn thất nghiệp gia tăng cũng gia tăng thêm 28% tỷ lệ người chết có liên hệ đến nạn rượu chè.
Ngày 4 tháng 2, tin tức đến từ Madagascar báo động rằng hàng chục, hàng trăm ngàn người dân nơi đây đang bị đe dọa lâm cảnh khó khăn về thực phẩm vì nạn hạn hán lan tràn tại nước này từ dạo tháng 11 năm ngoái. Theo chính quyền địa phương, đã có hàng trăm người chết vì đói. Văn phòng quốc gia Madagascar đối phó với các thiên tai cho biết thêm rằng, tại các huyện vùng Androy, Anosy và Tây Nam, hàng chục ngàn người đang lâm cảnh khan hiếm thực phẩm và đã có nhiều người chết đói. Tuy nhiên, con số thực sự vẫn chưa được kiểm chứng. Một nguồn tin khác đến từ nghị sĩ Jean Daniel cho biết, chỉ trong lãnh thổ bầu cử của ông, đã có 98 người chết vì đói. Nạn đói tại đây đã bắt đầu hồi tháng 11 năm ngoái. Từ tháng 10, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO đã lên tiếng báo động về nạn đói khát có thể xảy ra tại Madagascar, nhất là các vùng mặt Nam và Tây Nam nước này trong thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Đại đa số người dân Madagascar sống trong tình trạng nghèo khó, với lợi tức không đến 2 Mỹ Kim mỗi ngày.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tham gia Ngày Thế giới chống nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư mùng 4 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Hoa Kỳ, ông Bob Corker, thuộc Đảng Cộng hòa bang Tennessee, đã điều trần trước Ủy ban Thượng viện cứu xét phương thế tốt nhất để chống nạn buôn người, cưỡng bách lao động và những hình thức nô lệ khác trên thế giới. Ông nói, hầu hết dân Mỹ sẽ ngỡ ngàng khi biết rằng nạn nô lệ vẫn còn trên thế giới này. Tôi xin nói rằng, thật là khó tưởng tượng trên thế giới văn minh này
có hơn 27 triệu người bị cưỡng bách sống và làm việc như nô lệ. Lời tuyên bố này của Thượng nghị sĩ Quaker cũng phản ánh và cho thấy tại sao Đức Thánh Cha Francisco đưa ra nhận xét sau đây trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới đầu năm nay. Ngài viết, tuy cộng đồng quốc tế đã chấp nhận nhiều hiệp định để chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức và đề ra nhiều chiến lược để bài trừ hiện tượng này, nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người, trẻ em, người lớn nam nữ ở mọi lứa tuổi bị tước đoạt mất tự do và bị bó buộc phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Chính vì muốn góp phần gây ý thức sâu rộng hơn trong dư luận quần chúng và cổ động sự dấn thân chống tệ nạn buôn người, nên Chủ nhật ngày mai mùng 8 tháng 2, Ngày Thế giới chống nạn buôn người được cử hành lần đầu tiên do sáng kiến của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ, và được sự ủng hộ của Đức Thánh Cha, cũng như sự bảo trợ của Bộ các dòng tu và hai hội đồng tòa thánh Công lý và Hòa bình, Mục vụ Di dân và Người lưu động. Ngày 8 tháng 2 cũng là lễ kính Thánh nữ Josephine Bakhita người Sudan, là cựu nô lệ bị bắt cóc và bán đi bán lại nhiều lần trước khi được giải phóng và trở thành nữ tu dòng bác ái Thánh Canossa. Theo một ước lượng quốc tế, trong số những người nô lệ tân thời hiện có 21 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người, và mỗi năm có 2 triệu 500 ngàn người trở thành nạn nhân của tệ nạn đau thương này. Dịch vụ bỉ ổi buôn người mang lại lợi nhuận 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, đứng thứ ba sau các dịch vụ buôn bán ma túy và khí giới. Đối với Việt Nam, tệ nạn buôn người không phải là điều xa lạ. Trong bản tin truyền đi ngày 3 tháng 2 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ người Việt bị lường gạt, bị bán sang Trung Quốc để bị khai thác trong các nhà điếm dọc theo biên giới hoặc bị cưỡng bách kết hôn. Một nghiên cứu của các chuyên gia xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng Việt Nam là một trong những nước vùng Á Châu Thái Bình Dương có con số thuộc hàng cao nhất các nạn nhân của những tổ chức bất lương khai thác tình dục. Nạn nhân của tệ nạn này thường là những thiếu nữ thuộc các miền sâu miền xa của Việt Nam, thuộc những gia đình nghèo, ít được học hành. Họ thường sa vào những mạng lưới của những tay doanh thương người Hoa buôn người, dùng mọi cách để dụ dỗ và lôi kéo các thiếu nữ ấy vào chồng để khai thác bóc lột họ. Ngoài ra, do Internet và các kỹ thuật truyền thông tân tiến, cả những thiếu nữ ở thành thị thuộc giai cấp trung lưu hoặc tiểu trưởng giả cũng bị lôi vào cái chồng này. Các nhóm và hiệp hội đi hàng đầu trong việc phục hồi các thiếu nữ nạn nhân của nạn buôn người cho biết, một trong những động lực chủ yếu làm gia tăng hiện tượng nói trên chính là trào lưu duy tiêu thụ đang lan tràn trong xã hội, cùng với trào lưu duy vật, rốt cục làm hao mòn chính nền tảng cơ cấu luân lý của gia đình Việt Nam. Những kẻ buôn người dụ dỗ các thiếu nữ Việt Nam hứa hẹn công ăn việc làm lương hậu ở nước ngoài để có thể giúp đỡ gia đình, nhưng rốt cục một khi đã ra khỏi biên giới, họ bị rơi vào chồng, bị nhốt trong các nhà điếm hoặc bị bán cho những người Hoa lấy làm vợ. Trước khi ra đi, các thiếu nữ ấy phải ký những hợp đồng làm việc giả mạo bằng tiếng Hoa hoặc là tiếng nước ngoài mà họ chẳng hiểu gì. Năm 2014, hàng ngàn thiếu nữ Việt Nam đã bị đưa qua biên giới Việt-Hoa và bị khai thác trong kỹ nghệ tình dục. Nguyên trong tháng 11 năm ngoái, Công an tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam đã cứu giúp hàng trăm thiếu nữ Việt Nam bị biến thành nô lệ tình dục ở Trung Quốc. Vài dữ kiện trên đây cho thấy tệ nạn buôn người với những hậu quả đau thương cho bao nhiêu người, thúc đẩy các tín hữu, ý thức và góp phần theo khả năng của mình để cứu giúp các nạn nhân và bài trừ tệ nạn này. Như Đức Thánh Cha Francisco qua sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới đầu năm nay đã khuyến khích các tín hữu đừng ngoảnh mặt đi trước sự đau khổ của anh chị em chúng ta đang bị thiếu tự do và phẩm giá, nhưng hãy can đảm động chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô. Đau khổ ấy trở nên hữu hình qua vô số khuôn mặt của những người mà chính Chúa đã gọi là những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy. Ngày Thế giới chống nạn buôn người có mục đích mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy cầu nguyện và suy tư chống tệ nạn này, Trong ý hướng đó, mọi người có một mẫu gương là Thánh nữ Bakhita trong hành trình cuộc sống, đã tiến từ tình trạng nô lệ đến tự do. Thánh nữ là mẫu gương và là người đồng hành trên hành trình quan trọng nhất này. Cầu nguyện và suy tư trong ngày này để thấy rõ hơn con đường cần tiến bước chung, để soi sáng bóng đêm do tất cả những gì bóc lột sự sống để kiếm lợi gây ra, để mang lại hy vọng cho những người đang sống thảm trạng buôn người, vì họ thấy mình không bị lẻ loi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hy lễ tình yêu do Thanh Tịnh và Ngọc Thụy trình bày, nhạc và lời của Ân Đức.
Trở thành nghi lễ của Đấng Kitô, chiều đông đến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.